Vâng, Quốc Duy, Đài Radio Sài Gòn Dallas, 11:60 AM xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại ở Việt Nam ở Bắc Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Dạ vâng, từ phòng game của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Viễn Quốc Duy cũng như cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thưa quý thính giả, và thời tiết ở tại Houston bây giờ phải nói là 91 độ thôi, nhưng mà cộng với cái độ ẩm và độ cao ngày hôm nay là 97, thì sẽ lên đến hơn 100 độ. Không biết ở bên Quốc Duy thì như thế nào, Quốc Duy?
Dạ vâng, Quốc Duy cũng vừa mới chia sẻ với giáo sư đó là ngày hôm nay nó hơi mát mát một tí xíu, nhưng mà chắc cũng không được là lâu. Và nhiệt độ nó sẽ lên cao nữa. Nhiệt độ nó cũng không có kém gì ở Houston là bao, thưa cô. Nó vẫn nóng và cũng hàng 90 và cũng lên tới 3 con số, nó easy thôi. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Vâng, xin kính chào chị Quỳnh Lan, Quốc Duy và quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Vâng, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục ảnh đạm, nó thay đổi và cái sự thay đổi volatility từ đây cho tới cuối năm nó lên xuống bất thường. Chuyện đó mình biết nó xảy ra, và hiện tại thì nó lên đôi chút so với tuần trước, nhưng mà so với cao điểm nó vẫn còn thấp. Nhiều cái stock mà dẫn đầu trong quá khứ về công nghệ cao, technology đó là đi xuống vì người ta lo ngại rằng những cái stock nó overpriced, giá nó quá cao. S&P 500 là 5.343 điểm, trong khi đó Dow Jones 30 là 39.500 điểm, Nasdaq là 16.745. Cái cao điểm đó là lúc trước là lên đến 17.000 mấy trăm lần. Russell là 2.080. Giá dầu thô bây giờ xuống khá thấp ở cái mức là gần như là mình cái mức mà mình mong muốn là $77 một thùng dầu thô. Giá vàng vẫn giữ mức cao $2,470 một ounce vàng, và công khấu phiếu 10 năm là 3.94. Quý vị nhớ là lúc con số này lúc trước là 4.mấy%, thì ai cũng nghĩ rằng tháng 9 thì Fed sẽ giảm tiền lãi, thành ra đó là cái thể hiện đó. Nhưng mà thay vì nói stock market lên xuống thì mình nói một tí về Olympic cho nó vui, tại vì stock market lên xuống. Nhưng mà Olympic, quý vị có theo dõi Olympic hay không? Quốc Duy với lại Trường Nam có theo dõi Olympic Hoa Kỳ đạt được bao nhiêu?
Vâng, thật thông thường thì Quỳnh Lan không có xem được nhiều, nhưng mà cứ xem cái kết quả thôi thì biết là hình như là Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu, phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, hình như là Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên mà vượt hơn 100 huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng trên khắp thế giới ạ.
Vâng, đúng vậy. Hiện tại đó, tối hôm qua hình như là ngày hôm nay mới kết thúc, nhưng mà tối hôm qua đó thì Hoa Kỳ đạt được tất cả là 113 huy chương, trong đó là 33 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 39 huy chương vàng, huy chương đồng, 33 vàng, 41 bạc và 39 đồng. Kế đó là Trung Quốc là 84 huy chương vàng, bạc, đồng, 84 so với 113, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà cái điều mà tôi mong muốn là kết thúc Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu huy chương vàng. Hiện tại thì Trung Quốc đạt huy chương vàng nhiều hơn Hoa Kỳ một huy chương. Họ có tới 34 huy chương và Hoa Kỳ có 33 huy chương. Sau khi Trung Quốc, Hoa Kỳ đó, thì cái quốc gia mà được huy chương nhiều thứ nhì đó là Anh Quốc là 57. huy chương, và kế đến là Pháp, và sau đó là Úc Đại Lợi. Cái điều tối tiêu là Việt Nam nguyên quốc gia 100 triệu người qua trở về tại không, trong khi đó người Mỹ gốc Việt, nhất là cô hình như Jacqueline Liu thì phải, cô đã trong cái đội ngũ mà gọi là trình diễn về bơi lội mà thẩm mỹ đó, thì đạt được huy chương bạc. Nói là bác Jacqueline Liu, cô này 20 mấy tuổi mà là sinh viên của Stanford, học rất là giỏi. Và hình như có 2 người nữa mười gãy gốc Việt cũng đạt được huy chương, trong đôi khi người Mỹ gốc Việt thì đạt được, trong khi nguyên quốc gia Việt Nam thì không đạt được huy chương nào cả, thưa quý vị.
Có một cái điều mà cô Duy cũng muốn chia sẻ, đó là cô gái người Hờ Mông, người Mỹ gốc Hờ Mông đó, thì tên là Sunisa Lee á, thì cô có chia sẻ với lại phóng viên khi mà phỏng vấn cổ, sau khi mà cổ đạt được huy chương vàng đó, thì món ăn mà cổ muốn hiện tại đang suy nghĩ nhất là gì, thì cổ nói ngay là phở. Giáo sư có đề nghị dạ vâng, dạ, đây là một cái điều mà rất là đáng tự hào, tại cái món phở của người Việt Nam của chúng ta đã đi khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ, và một phần vận động viên mà đạt huy chương vàng trong cái môn thể dục thể hình gymnastics này á, lại muốn ăn phở đầu tiên ạ.
Tôi cũng thấy cái tin đó. Cô đó là người Mông hả?
Rất là hãnh diện.
Dạ vâng, cô ấy là người
quốc gia Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang ở đó, thì là đã đoạt rất là nhiều huy chương, đứng đầu trên các nước về đoạt các giải huy chương vàng, bạc và đồng. Thì đây cũng là một niềm hãnh diện cho chúng ta. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ, thì thưa giáo sư, vào hôm 2 tháng 8 vừa qua đó, thì Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã công bố rằng Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường. Thì thưa giáo sư, như vậy Hà Nội cần phải làm gì, và Việt Nam cần có những cái hành động thực chất gì để có thể thực sự trở thành một kinh tế thị trường, thay vì cứ đề nghị nước này nước khác công nhận, thưa giáo sư?
Thưa, đây là một cái đề tài rất là nóng bỏng cho Việt Nam và ngay cả Hoa Kỳ nữa. Khi Tổng thống Biden gần đây một năm trước á, và Tổng trưởng Thương mại bà Raimondo đó, hai người đi qua thăm viếng, trước đó là Bộ Tổng trưởng Tài chính á, thì tất cả đều nói rằng mong muốn Việt Nam hãy đi gần sát với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ đưa thương mại về Việt Nam nhiều hơn, nhất là trong công nghệ cao. Rồi sau khi những vị này đã đi qua Trung Quốc thì họ muốn Việt Nam là một con bài trong bài cờ tướng để mà họ từ từ họ bớt lệ thuộc hay là bớt giao thương với lại Trung Quốc, kéo về Việt Nam đi gần với Trung Quốc. Thì Tổng thống Biden và bà Raimondo cho cái dấu hiệu rằng nói rằng Việt Nam hãy nạp đơn để xin tái gọi là tái cứu xét khi năm 2017 đó. Cách đây 7 năm đó, thì Hoa Kỳ đã liệt kê Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia khác đó, là kinh tế phi thị trường, tái cứu xét. Thì họ thấy đó là cái dấu hiệu là Tổng thống Biden muốn, mà tôi nghĩ đó là dấu hiệu thật. Nhưng mà cái điều đó, Việt Nam hy vọng nhiều lắm, tràn trề lắm, và họ muốn bao nhiêu cái công ty luật danh tiếng ở Washington DC và những công ty tư vấn để mà nộp đơn để cho Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cứu xét lại là một kinh tế thị trường thay vì kinh tế phi thị trường. Nhưng mà điều này đã thất bại. Trước đó nhiều chương trình của kinh tế, ngay cả Đài Voa cũng mời tôi nói về đề tài này, nhưng mà tôi tránh, tôi không nói, tôi đợi, vì tôi biết cái kết quả nó ra như thế này, nhưng mà tôi không muốn là cái tư tưởng của mình ảnh hưởng đến nhất là trên cái diễn đàn của Đài Voa. Nhưng mà rõ ràng là không đạt được cái mục đích thì nó đúng như vậy. Vừa qua thời kỳ là một quốc gia luật pháp, không phải tổng thống muốn nói cái gì là tổng trưởng phải thi hành giống như quốc gia khác, bởi vì họ có luật lệ và họ ban hành. Đây là những cái điều mà chúng ta sẽ mổ xẻ và thấy tại sao. Và thứ nhất á, là nó có 6 điều kiện, mà trong đó những cái điều kiện, có vài điều kiện Việt Nam đi rất xa, vài điều kiện Việt Nam gần như không đi đến. Chung chung đó, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam đã đạt được khoảng phân nửa cái điều kiện mà Hoa Kỳ có thể chuẩn phê là kinh tế thị trường. Trong đó có một cái yếu tố có thể là chính trị, đó là muốn Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc. Nhưng mà thực tại thì nó không có như vậy thưa chị. Những cái giải pháp nó dài lắm, một tí nữa chúng ta sẽ mổ sẻ thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn ngài.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là cái tiêu chí của Hoa Kỳ trở về nền kinh tế thị trường ra sao ạ?
Vâng, cái tiêu chí đó là những cái điều kiện mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó khi mà họ đưa, quý vị nhớ rằng đó, Hoa Kỳ là như một cái chỗ mà ai cũng muốn gửi hàng hóa vào. Đó là một quốc gia xuất siêu rất quan trọng. Việt Nam xuất siêu vào, xuất siêu có nghĩa là xuất nhập cảng và nhập cảng đó, trên lệch tới 114 tỷ đô la rồi. Mấy năm trước rồi, trên lệch có mấy 20 mấy tỷ đô la. Bây giờ có nghĩa là bán vào Hoa Kỳ nhiều hơn nhập cảng từ Hoa Kỳ tới 114 tỷ đô la. Thành ra muốn được cái quy chế là phi thị trường. Tại sao họ muốn được như vậy? Là tại vì khi mà một quốc gia mà được coi là kinh tế thị trường có nghĩa là gì? Giá cả họ định đoạt như thế nào, Hoa Kỳ họ tin tưởng được. Họ tin tưởng để mà họ nói rằng giá cả, và họ coi từng hàng hóa hay dịch vụ, coi bán phá giá để mà tràn ngập thị trường của người ta, để mà hại mất công ăn việc làm người dân Hoa Kỳ đó. Thì họ đập thuế quan. Thì ví dụ như nôm na đó, Thái Lan được coi là kinh tế thị trường, mà Việt Nam thì không. Thì hải sản trong này là cá đông lạnh đó, cá đông lạnh của Việt Nam đó, là bị đóng thuế tới gần trên 26%, trong khi cá của Thái Lan chỉ có 5%. Rồi quý vị thấy cái giá thành của bên Thái Lan và Việt Nam về hải sản nó đâu khác bao nhiêu, kinh tế cũng giống như nhau. Mà một cái hàng hóa mà đánh trên 20% so hàng hóa kia thì tự nhiên bán không được. Đó là lý do mà Việt Nam họ muốn. Là tại sao? Là tại họ nói rằng không, kinh tế phi thị trường, cái giá em đưa ra tôi không tin được. Không tin được vì trợ giá, chính phủ trợ giá, rồi bao nhiêu là hình thức trợ giá tôi không tin được. Cho nên họ dùng một quốc gia thứ ba để họ đánh giá là thật sự cái sản xuất này nó là bên Việt Nam là tốn bao nhiêu. Ví dụ như họ nói rằng giá họ tính là 100 đô la một kilo ví dụ như đi, mà bán có 70 đô la hay 80 đô la, tất nhiên là phá giá, thì họ đánh thuế lên 26%. Đó là như vậy. Còn Thái Lan họ tin tưởng thì họ không có đánh giá, họ nói sao họ nghe như vậy, dĩ nhiên là họ có chịu kiểm chứng. Thì đó là những cái lý do, những cái tiêu chuẩn hơi dài dòng, tôi xin được phê sơ sơ. Đầu tiên là mức chuyển độ đổi đồng tiền tự do không thao túng, có nghĩa là sao? Là foreign exchange rate, có nghĩa là tỷ giá hối đoái đó, cái exchange rate đó của tiền đồng và tiền đô la hay tiền tất cả tiền thế giới đó, nó được tự do không bị chuyển đổi nhân tạo. Thì mình biết là chỗ này nó không có rồi, là tại vì ngân hàng nhà nước là theo chỉ thị của thủ tướng ra lệnh là họ làm, và họ nhúng tay rất nhiều trong hệ thống tiền tệ, điều này không có. Điều thứ gì nữa là đàm phán thương lượng tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động, có nghĩa là những công ty đó khi họ mướn nhân viên đó họ có nghiệp đoàn để mà đàm phán hay không. Thì Việt Nam vì vô những cái thương ước phi trade agreement đó, nhất là EVFTA với khối Âu Châu, họ đã cho lập nghiệp đoàn công nhân, nhưng mà đó là hiệp đoàn của nhà nước chấp thuận, nhà nước ra luật lệ nghiệp đoàn trên danh nghĩa là có nghiệp đoàn để cho đúng phù hợp, nhưng mà nó không phải là nghiệp đoàn tự do. Thì điều này là đạt được có phần nửa thôi. Rồi mặt thứ ba đó là cái mức đầu tư ngoại quốc hoạt động ở trong kinh tế, điều này Việt Nam đạt hết rồi, tại vì FDI đầu tư rất nhiều ở bên Việt Nam, điều này Việt Nam đạt cao hơn nhiều quốc gia khác lắm. Ngay cả những quốc gia mà hiện tại như là Ấn Độ hay là Philippines hay là nhiều quốc gia đó, ngay cả Nhật đó, là Việt Nam đạt hơn cái này, vì họ cho đầu tư bên Việt Nam rất là nhiều. Điều này Việt Nam đạt rất là cao. Điều thứ tư là tỷ trọng cái sở hữu nhà nước so với sở hữu tư nhân, có nghĩa là cái tỷ lệ công ty của nhà nước so với tư nhân. Thì hiện tại những công ty nhà nước, những công ty đó khổng lồ, mà những công ty này không phải là phi lợi nhuận, họ làm lời để họ cạnh tranh với những công ty tư nhân thì nó tới 30% lận, nó quá cao. Đó. Mặc dầu cái tỷ trọng này nó xuống nhiều lắm trong 2 năm nay. Rồi cái thứ năm á, là cái mức độ kiểm soát của chính phủ với nguồn lực và giá cả, có nghĩa là về đất đai, về nhân lực, về tất cả cái kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung ương hay là của chính phủ ở chính quyền địa phương hay đấy đó, so với lại những cái công ty quốc doanh hay những người nọ đó, thì điều này là biết là họ lũng đoạn rất nhiều, họ nhúng tay nhiều. Còn điều thứ sáu là một cái điều nó mập mờ vô cùng nhưng mà lại là quan trọng vô cùng. Nó nói là thứ sáu là các yếu tố khác mà Hoa Kỳ cho là quan trọng. Đây là một cái yếu tố mà theo nhận xét của tôi là Hoa Kỳ họ không chấp nhận, là tại vì hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập và Trung Quốc biết rất là mong mỏi là Việt Nam được công nhận trong năm nay. Họ mong mỏi vô cùng thì Việt Nam được công nhận thị trường để chi. Họ đã đổ xô bao nhiêu hãng về Việt Nam để chi đó. Họ đã gọi là lách léo cái thế quan của Trung Quốc để từ Việt Nam mà xuất cảng vào Hoa Kỳ. Thì đây là cái yếu tố mà nó coi là cái lỗ hổng để mà Trung Quốc gọi là lèo lái tránh bị thế quan, mặc dầu nó không liệt kê ra. Mà chúng ta biết đó, là trong cái thời mà chiến tranh lạnh đó, cái điều thứ sáu này đó được Hoa Kỳ dùng trở thành cái điều quan trọng nhất. Là tại sao? Là tại vì trong cái thời chiến tranh lạnh đó, khối Trung Cộng và Nga Xô là Soviet Union đó, Liên Xô đó, là hoành hành trên thế giới, cho nên họ muốn kéo những quốc gia gần. Thì trong đó có những quốc gia như là Nhật, như là Hàn Quốc, như là Singapore, nhiều quốc gia họ rất là bảo thủ, họ không cho công ty Hoa Kỳ mở bên đó, họ rất là bảo thủ, có nghĩa là họ vi phạm rất nhiều, nhưng mà họ vẫn được công nhận là kinh tế thị trường vì họ không muốn quốc gia này đẩy về phía cộng sản. Cho nên cái điều thứ sáu này họ nói rằng cái gọi là cái ảnh hưởng của khối cộng sản quan trọng, và cho nên đây là một yếu tố mà để mập mờ để cho chính phủ Hoa Kỳ có cái đường lối để mà hoạt động, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và sẵn mình đang nói về cái vấn đề này, giáo sư cũng có vừa mới chia sẻ một tí xíu, đó là cái mục đích mà Hoa Kỳ phân loại các đối tác về kinh tế như thế vậy. Thì có những cái quốc gia nào thưa giáo sư là họ không công nhận cái nền kinh tế thị trường thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam thất vọng vô cùng, và tại vì trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đó thì ông gặp ông Joe Biden, và ông cũng là người mà đứng ngoài sau cho nâng cấp gọi là đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, có nghĩa rằng Việt Nam đối tác toàn diện chiến lược Hoa Kỳ, đó là ngang hàng với Trung Quốc, là quốc gia mà họ là gần như là chư hầu mà họ đưa Hoa Kỳ lên cái bậc ngang hàng đó. Thì họ hy vọng là với cái đối tác toàn diện chính trị này đó, Hoa Kỳ sẽ nới lỏng, và sau đó Joe Biden và bà Raimondo lại đưa cái tín hiệu rằng hãy tái cứu xét lại coi điều kiện hay không để cho chi, để họ đưa cái kinh tế về thuốc gọi là chất bán dẫn là semiconductor và trí tuệ thông minh là artificial intelligence về Việt Nam đầu tư. Nhưng mà mình hiểu đó, cái luật lệ của Hoa Kỳ ở bên Việt Nam họ không hiểu, họ nói tổng thống nói, tổng trưởng nói là chuyện sẽ xảy ra, chuyện nó không phải như vậy. Thật sự là tổng trưởng không bao giờ nhận lệnh thẳng từ tổng thống mà được quyền nói là tôi biểu các anh làm như vậy là không được, họ có luật lệ đàng hoàng. Cho nên những quốc gia mà bị liệt kê vào cái kinh tế phi thị trường đó, thì trong đó là đại đa số là những quốc gia hồi xưa là trong cái quỹ đạo của đảng Cộng sản Soviet Union, là của Liên Xô Cộng sản hồi xưa. Một số đã trở thành tư bản rồi, một số vẫn còn Cộng sản. Thì đó là trong quốc gia mà cái tên tuổi mình ít hiểu đâu, mình nghe tới đó là Armenia, Azerbaijan, Belarus, thì quý vị biết Belarus rồi, là cái quốc gia mà nằm sát bên Nga đó. Là hai quốc gia này đang gọi là cộng tác với nhau rất mạnh mẽ trong cái chiến tranh Ukraine đó, nhưng mà họ đã được bị liệt kê vào phi thị trường trước chiến tranh này, chứ không phải là vì vậy. Và Trung Quốc thì mình hiểu rồi, một quốc gia nữa là Georgia, và một quốc gia nữa là Kyrgyz, và Moldova, Nga thì mình biết rồi. Nga đó đã ra khỏi cái kinh tế phi thị trường, trở thành kinh tế thị trường sau khi Soviet Union break up. Nhưng mà gần đây Hoa Kỳ đã liệt kê trở lại vào kinh tế phi thị trường, là tại vì họ trở nên độc tài trở lại, họ siết chặt lại, và bao nhiêu cái công ty tư nhân đã rút ra khỏi, toàn là quốc doanh với đó không. Thì Nga đã trở vào cái danh sách của những quốc gia phi thị trường. Và cái thứ ba, thì cái một quốc gia nữa là Republic of Tajikistan. nó không phải là Pakistan nghe giống như Pakistan nhưng phải là Tajikistan, một cái quốc gia nữa là Turkmenistan. Những cái chữ này đọc khó, tôi như vậy ít không khi nào nghe tên tuổi. Và một cái quốc gia nữa là Uzbekistan, và cái thứ quốc gia thứ 12 đó là Việt Nam. Họ thất vọng vô cùng. Đây là những 17 quốc gia kia, họ lạc hậu lắm, họ trong cái vòng của Nga, chỉ trừ Trung Quốc và Việt Nam mà Việt Nam vẫn chưa loại được. Họ mong mỏi vô cùng trong cả năm nay. Và với cái sự áp lực của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, với sự áp lực của 7 thượng nghị sĩ đã biên vào cho bà tổng trưởng công thương gọi là thương mại của, và bao nhiêu một hồ sơ 32.000 trang nghiên cứu trong một năm nay, họ có dự kiện đàng hoàng và họ quyết định là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngoài 6 tiêu chí để mà chấm điểm của Hoa Kỳ đó, thì cái lý do nào mà Việt Nam không được công nhận, cũng như là cái vấn đề mà Trung Quốc đã tuồn hàng qua bên Việt Nam thì đã bị cân đong đo đếm như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đó là trong cái tiêu chí thứ 6, là có lẽ là những điều mà Hoa Kỳ quan ngại và cho là quan trọng. Thì tôi nghĩ mặc dù họ không liệt kê ra, tôi nghĩ đó là cái yếu tố mà nó đẩy cái cán cân. Mặc dù Hoa Kỳ muốn dùng cái yếu tố chính trị để đưa Việt Nam ra khỏi, để kéo, nhưng mà đây là cái vấn đề đây. Là thật sự là nó ngược lại. Họ nghĩ rằng nếu cho Việt Nam là trở thành kinh tế thị trường đó, thì Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ mà xa gần với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự nghĩ lại là trong một năm nay đó, vì Trung Cộng hy vọng Việt Nam trở thành kinh tế thị trường, cho nên 700 cái công ty và 700 cái dự án sữa đã được thiết lập ở tại Việt Nam để sản xuất hàng hóa từ Việt Nam của Trung Cộng đưa vào Việt Nam biến chế và sản xuất qua. Và hiện tại bên Việt Nam đã có trên 4.000 xưởng của Trung Cộng ở tại Việt Nam. Và họ lại còn kéo vào nhiều, nếu mà Việt Nam trở thành một cái quốc gia là kinh tế thị trường thì lại kéo Trung Cộng lại càng đổ xô đầu tư hơn nhiều hơn nữa. Và con đường một vòng đai một con đường và bao nhiêu đó, và trong năm rồi đó họ nghiên cứu, họ thấy đã 17 lần hàng hóa của Trung Cộng, rõ ràng là hàng hóa của Trung Cộng và Việt Nam gần như không có biên chế bao nhiêu cả, đi vào biên giới và bị gọi là chặn đứng ở biên giới, nhập cảng vào Việt Nam, vào Hoa Kỳ. Đó là hàng hóa của Trung Cộng. Thành ra đó là cái lý do, vì cái mức đầu tư của Trung Cộng nhiều quá và Trung Cộng lại càng gia tăng đầu tư hơn nữa. Thành ra bây giờ đó, vì Việt Nam thất bại trong cái trường hợp này, tôi nghĩ là cái mức đầu tư của Trung Cộng nó bớt đi. Họ hy vọng bây giờ họ hướng về Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ là quốc gia biên giới với Hoa Kỳ, lại được gọi là giao thương Hoa Kỳ bây giờ còn nhiều hơn là Trung Cộng hồi xưa nữa. Trong mấy năm nay nó bây giờ người Hoa Kỳ buôn bán Mỹ Tây Cơ nhiều, và họ thiết lập những cái hãng xe bên đó, những cái xe mà họ muốn tràn ngập xã hội Hoa Kỳ đó, họ tràn ngập ở bên Mỹ Tây Cơ, vì như vậy từ đó sản xuất qua bên Hoa Kỳ nó dễ dàng hơn. Vâng, thì đó là một trong những cái lý do thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn ngài giáo sư rất là nhiều. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ lại đối xử như thế nào đối với các nước khác, ví dụ như là Nga hoặc là Kazakhstan hoặc là các nước Trung Đông? Có phải là cái việc công nhận như là ban phát một món quà như là cây gậy của cà rốt của Nga, vì sao mà trước đây từng coi là kinh tế thị trường nhưng rồi lại bị hủy bỏ thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ là một quốc gia luật lệ, khi mà họ quyết định vậy. Dĩ nhiên mà cái phần thứ 6 là cái phần mà nó gọi là subjective, có nghĩa là nhận thức của Hoa Kỳ. Nó không, tại vì cái trường hợp thứ 6 là vì gọi là chiến tranh lạnh, vì trung đường một vòng đai một vòng đường của Trung Quốc, vì này nọ đó, nó làm ảnh hưởng, nó đổi cán cân, thì cái đó thì nó không có khách quan cho lắm. Nhưng mà những quốc gia mà được thoát ra đó là họ mừng lắm. Còn những quốc gia mà trong cái kinh tế thị trường đó, thì hàng hóa họ bán vào Hoa Kỳ không được, thuế quan nó cao lắm, cao, ví dụ như hàng hóa của mình mà cạnh tranh với hàng hóa của quốc gia khác, cái giá thành nó cỡ nhau, nhưng mà họ phải dùng một quốc gia khác để họ, họ không tin tưởng giá nhà của đó là tại vì trợ giúp. Ví dụ như xe của Trung Quốc bây giờ sẽ giữ Hoa Kỳ đánh giá 100% lên đó, là tại họ nghiên cứu rằng cái xe của Trung Quốc á, là được trợ giá không phải là về nhân lực phân phối mà là đất đai, mà là tiền lãi của hệ thống ngân hàng. Ví dụ như bên Việt Nam thì ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước á, là trợ giúp những công ty quốc doanh rất nhiều, cho tiền lãi rất thấp, cho đất đai rất rẻ so với những kiểu ty khác, và trợ giúp đủ thứ hết. Thành ra những quốc gia đó đó, trong 12 quốc gia đó thì Việt Nam là một trong quốc gia đó, hàng hóa của họ đó đi vào Hoa Kỳ không biết là hàng hóa thật hay giả, là bao nhiêu là phá giá, bao nhiêu là giá thật. Thành ra những quốc gia này đã bán vào Hoa Kỳ không được bao nhiêu cả. Đó là cái vấn đề. Còn quốc gia nào được thoát ra thì họ mừng lắm, vì họ mua bán. Chúng ta nhớ rằng cái thị trường của Hoa Kỳ và Âu Châu gặp lại, Âu Châu là có EU á, là 27 quốc gia đó. Âu Châu hiện tại cũng nói Việt Nam là phi thị trường. Âu Châu hiện tại cũng nói 12 quốc gia đó là phi thị trường. Thành ra khi cái hai cái khối của Hoa Kỳ và khối Âu Châu hợp lại á, là gần như đó là thị trường của thế giới. Đó là những cái chỗ mà buôn bán xuất siêu có thể dễ dàng nhất và lợi nhuận nhiều nhất. Thành ra những quốc gia này họ từ khi họ thay đổi cách làm việc, thể chế hay là này nọ, còn không thì sẽ bị kẹt vào trong cái vòng này. Thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, câu hỏi cuối cùng thì như chúng ta giáo sư vừa mới nói là Việt Nam không được công nhận là về có đầy đủ các tiêu chí của thị trường, thế thì Việt Nam cần phải khắc phục như thế nào một trong 6 tiêu chí hay là tất cả 6 tiêu chí đó, và cải thiện về vấn đề chẳng hạn như về chính trị thì có thể thay thế được 6 tiêu chí đó hay không, và cũng xin giáo sư cho biết là dự báo bao giờ thì Việt Nam sẽ được công nhận là thuộc về nền kinh tế thị trường, thưa giáo sư.
Vâng, thưa là câu hỏi nó rất nhiều điều thì tôi xin tóm tắt mà khó mà trong vòng 2-3 phút mà có thể trả lời hết. Nhưng mà mình hiểu rằng đó, những cái điều kiện mà trong một cái hồ sơ trên 32.000 trang thì khó có thể nào mà đạt được trong vòng 3-4-5 năm. Đó là cái thời gian mà tôi nghĩ Việt Nam nếu thiện chí thành lập ra một cái ban hay là bộ tổng trưởng để chú trọng vào điều này đó, là tập trung vào 20% cái phần nào quan trọng nhất mà nó có cái ảnh hưởng 8%. Cái anh tôi gọi là AD-80-20 rule, là luật 80-20 đó. Có nghĩa là cố gắng vào 20% quan trọng nhất mà nó đưa đến cái kết quả 80%, so thay vì làm hết tất cả thì làm không nổi. Ví dụ như cái điều mà đang yếu nhiều nhất đó là cái hệ thống lũng đoạn về tài chính ngân hàng thương mại để mà hỗ trợ những công ty quốc doanh. Rồi những công ty quốc doanh á, state owned enterprise đó, nhất là những công ty chính phủ, ngay cả quân đội cũng có những cái công ty để làm lợi, thì những công ty này phải trở thành phi lợi nhuận chứ không thể là những công ty mà có lợi nhuận rồi cạnh tranh với công ty khác. Thì cái 30% là công ty quốc doanh nó phải giảm xuống, và quan trọng hơn hết là phải tuyệt đối sắt thép không cho phép những công ty Trung Quốc mạo dạng và đầu tư để mà lấn lướt. Công ty Trung Quốc đầu tư ngôn chính danh thuận thì không sao, cho họ đầu tư không thành vấn đề, nhưng mà không thể đi vào mà chế tạo 80% bên Trung Quốc qua bên đây lắp ráp rồi đóng nhãn hiệu gửi đó, thì điều đấy là không bao giờ cho vi phạm. Thì vì Hoa Kỳ họ theo dõi từng chút, thì trong vòng 3-5 năm nữa, tôi nghĩ là 5 năm nữa là sớm nhất, là có thể cải thiện được nếu mà gọi là đạt được trong 6 cái điều kiện này. Và cái mức kiểm soát của chính phủ phải bớt đi, hiện tại họ dùng giấy tờ của công an, của chính phủ phường này nọ để họ rào cản những công ty không thể vào để mà cạnh tranh. Đó là cái điều rất quan trọng. Đi mở business bên Việt Nam đó, mà muốn được giấy tờ mà được đó, phải qua bao nhiêu rào cản đó, là nó giảm cạnh tranh. Hoa Kỳ họ rất quan ngại chuyện đó. Rồi cái công nghiệp, nghiệp đoàn để mà đại diện cho quyền lợi công nhân đó, đó là những cái thương ước tự do phải có cái sự thanh minh, chứ không phải cái nào cũng phải do chính phủ quyết định và phủ quyết hết, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý thính giả. Không quên kính chúc giáo sư Quốc Duy và quý thính giả một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cũng như là cảm ơn cô Quỳnh Lan và chúc cô có thật nhiều sức khỏe và cũng như là giáo sư có thật nhiều sức khỏe để chúng ta hẹn lại vào tuần sau nha.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Dạ vâng.